Nha. Bây giờ giả sử như thấy người ta có món đồ quý, mình khởi cái niệm tham. Tham đó là cái ý niệm trong sạch hay là nhơ đục. Tham tức là nhơ đục. Bây giờ khởi cái niệm tham khi thấy cái món đồ tốt, đồ đẹp, giờ mình phải tu sao đây? Uống thuốc nào cho hết cái bệnh tham đó? Đó, đó là một thang thuốc nữa. Khi chúng ta khởi cái niệm tham là chúng ta nghĩ đó là đồ quý, đó là đồ đẹp, vân vân. Nghĩ tới cái quý, nghĩ tới cái đẹp mà chúng ta tham. Mà giờ muốn tham á, thì Phật dạy mình phải tu cái pháp gì để trị được cái bệnh tham. Bởi vì tham tiền của, tham tài sản, đó là từ cái bệnh tham muốn chứa cho nhiều, được cho nhiều về mình. Thì Phật dạy phải uống thang thuốc bố thí. Mình cái gì dư mình cho hả? Dư cho hết. Dư cho hết thì của người ta mình không có tham, phải không? Mình cái gì dư là cho, cho thì không còn tham, mà tham thì không có cho. Quý vị thấy những người tham có hay cho không? Tham là không có cho. Nghĩa là được 1 triệu thì muốn được 2 triệu, 2 triệu thì muốn được 4 triệu, phải không? Cứ chồng chồng lên chứ không có dừng. Cho nên thường thường người ta nói túi tham thì không đáy. Bỏ nhiều cũng tuột hết à, nó không có đầy, không bao giờ thấy đầy. Như vậy thì chúng ta thấy đầy, tức là mình có 1 triệu đồng, mình biết rằng 1 triệu đồng đó đủ cho gia đình mình sống 1 tháng. Bây giờ giả sử dư thêm một chút ít gì đó mà có ai cần, có ai thiếu, mình sẵn sàng mình giúp, thì đó là bố thí. Mà nếu có dư mình giúp người ta thì mình không có tham. Mà không tham thì giúp được người thì trị lành được bệnh tham. Còn nếu tham thì không bao giờ giúp. Đó, quý vị để ý coi, người nào mà tham nhiều á thì họ dư bao nhiêu thì dư, chứ ai xin họ không cho. Còn cái người có dư là liền giúp thì người đó sẽ hết tham. Đó là một cái bệnh dễ trị chứ không có khó. Chỉ một toa thôi, chỉ một toa là lành bệnh, chứ không có phải nhiều toa như cái bệnh nóng. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta có bệnh thì Phật dạy lấy thuốc đó mà trị, chứ không phải cầu Phật cho, mà Phật tử mình cứ xin Phật cho. Bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm, cứ muốn bỏ Phật luôn, phải không? Bởi vì thấy Phật không có giúp mình được, không được thì theo Phật có lợi gì? Còn nếu chúng ta biết lời Phật dạy là trị tâm bệnh của mình, thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta nó trong sạch. Mà tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh theo đó nó hết. Đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình, đối trị bệnh cho mình. Như vậy thì chúng ta càng tu tâm càng trong sáng. Mà tâm trong sáng thì phiền não đâu còn. Còn nếu tu mà cứ phiền não người này giận hờn người kia thì tu đó tâm nó trong sáng chưa? Chắc là nhơ đục. Mà nhơ đục cho nên rồi không đi tới đâu hết. Càng tu thì càng thấy khổ chứ không có vui. Còn nếu mà tâm mình trong sáng thì càng tu thì nó càng tươi, càng vui, càng mát mẻ, không có khổ. Như vậy thì tu đúng thì mọi cái an lành nó đến với mình. Tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình, không nghi ngờ. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy chỉ cần có 3 câu thôi mà Phật dạy mình tu hết sức đầy đủ. Một là đừng làm các điều ác, là giữ 5 giới trọn. 2 là làm tất cả điều lành như tôi đã nói. ba là giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy chư Phật. Chư Phật dạy gọn đủ trong đó hết. Như vậy thì chỉ cần ba điều đó chúng ta ứng dụng thường xuyên thì bản thân chúng ta rất là tốt đẹp. Nhưng mà nói nãy giờ là tôi nói cái lối trị bệnh khi mình đã có bệnh. Còn nếu mà nó chưa thành bệnh, mình có cách gì trị được nữa không? Bây giờ tôi hỏi một số quý vị chiều, hồi chiều có xin tập tu thiền đó, tọa thiền đó. Tọa thiền để làm gì? Chúng ta tọa thiền là để tập tâm nó yên xuống, nó lặng xuống. Bởi vì khi ngồi không cho chúng ta suy nghĩ thì phải dừng. Nếu tâm chúng ta nó dừng, nó không có suy nghĩ lộn xộn thì đó là nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì trí chúng ta nó sáng, phải không? Tâm yên thì trí nó sáng. Như quý vị thấy, lúc nào trong gia đình có chuyện bối rối, chúng ta nghĩ lăng xăng lộn xộn đủ thứ hết, thì lúc đó những cái gì mình để đâu, nơi này nơi nọ, muốn nhớ lại cái món đồ để chỗ nào cái quên mất, không biết để đâu. Mà chừng nào mới nhớ được để chỗ nào? Chỉ có khi nào mà yên tĩnh ngồi lặng xuống cái nhớ, một chút cái nhớ, nhớ món đồ để chỗ này, để chỗ kia lại lấy. Thì như vậy mới thấy rằng yên xuống thì trí mình nó sáng. Cũng như vậy, nhiều người mới tập ngồi thiền, khi ngồi ở ngoài thì thấy mọi chuyện không có gì bình thường, ngồi lại một chút hơi hơi yên, cái nên nhớ chuyện năm trên năm dưới, hồi nào đâu đó người đó có ăn gì với mình, người đó có cái quán gì với mình, nhớ trần. Nhớ cái là khổ quá, sao mà ngồi cho nó yên mà cứ nhớ chuyện đâu đâu không à. Như vậy thì cái nhớ đó là cái bằng chứng xấu hay là tốt à. Thực ra là như tôi nói, khi nãy mình để món đồ vì bận tâm chuyện này chuyện nọ mình quên. Bây giờ mình ngồi lại yên cái mình nhớ, phải không? Nhờ yên cho nên nhớ, thì như vậy nhớ là sáng, còn quên nó là tối. Bây giờ quý vị ngồi thiền mới sơ sơ thôi mà nhớ được chuyện năm trên năm dưới thì biết mình sáng rồi đó. Còn hồi xưa ở ngoài mình rất lộn xộn, mình không nhớ. Bây giờ nhờ nó yên mà mình nhớ à, như vậy thì nó sáng hơn. Mà sáng hơn thì mình mừng chứ buồn cái gì, phải không? Như vậy mà nếu chừng nào mình yên trọn vẹn thì mình nhớ xa vô số kiếp à. Nên Đức Phật ngày ngồi thiền 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, tới đêm thứ 49 đó tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh, ngài sực nhớ lại cái câu hỏi mà ngài đặt ra trước khi có mặt ở đây: ta từng ở đâu? Vừa nhớ ta từng ở đâu cái thì ngài nhớ suốt hết bao nhiêu kiếp, từng ở nơi này nơi kia nơi nọ, nhớ rõ ràng không nghi ngờ. Hồi xưa đời đó tên gì họ gì, cha mẹ là ai, nhớ hết trơn. Mà được nhớ suốt như vậy đó gọi là Phật chứng được cái túc mạng minh. Như vậy thì chúng ta ngồi sơ sơ yên chút chút thì nhớ được chuyện 2-3 năm 9-10 năm trước cũng khá khá rồi đó, phải không? Nếu mà ngồi yên hoàn toàn thì chúng ta cũng nhớ như Phật. Như vậy thì tu là một cái lẽ thực, tâm yên tịnh thì trí mình nó sáng, không có nghi ngờ gì hết. Chứ không phải là cái chuyện gì xa xôi, chuyện gì quyền hoặc. Nên rồi Phật tử đa số ham tu theo Phật, mà sự thật nó ham tu mà không chịu tu, ham sinh không à. Như vậy thì bây giờ quý vị còn thích sinh hay thích tu? Thích xin Phật cho hay thích tu? Nếu xin Phật không cho thì quý vị thì sao? Xin mà Phật không cho chán, bỏ Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu Phật bằng cách là tu theo Phật. Đó, những cái gì Phật dạy, những cái gì mà trong đó chúng ta thấy là chân lý, là lẽ thật, thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Tu rồi chúng ta mới thấy cái kết quả đúng như vậy. Bởi vì có thuốc mà không chịu uống rồi cứ kêu bệnh hoài, thì nếu không uống thuốc để bệnh nó cứ nó tái phát liên miên, thì đó là tự mình phá hoại, tự mình làm khổ mình. Cho nên người biết tu là đem cái pháp của Phật dạy để ứng dụng tu, cho bản thân được an lành, cho nội tâm mình được trong sạch. Đó là khéo tu. Tu như vậy mới là tu thật. Còn nếu tu như lâu nay là chưa có thật. Đó. Tôi nói thì quý vị nghe có cái cũng hơi xót ruột một chút. Như mỗi năm tới ngày mùng 8